Phật A Bồn A Sư A Thánh A Ca Mâu Ni Nam. Phật A Bồn A Sư A Thánh A Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay chúng ta học Quy Sơn Cảnh Sách. Lần trước thì mình học Gian Dở, cho nên là mình học lại một chút. Mình học đến phần thứ 7 của Quy Sơn Cảnh Sách: Tài tương giác sát, tiền ngôn ngã thị sơn tăng, vị văn Phật giáo hành trì, nhất hướng tình tồn thô tháo. Phần thứ 7 này thì Ngài nói là có ai mà hỏi đến mình ở đâu, tu ở chỗ nào, thì mình nói mình là Sơn Tăng. Sơn Tăng giống như mình ở đây vậy đó, mình là Sơn Tăng đó. Mình đi xuống dưới đó, người ta nói mình là Sơn Tăng. Lúc mà mình mới vừa lên đây đó, ai cũng nói mình là Sơn Tăng hết. Nhưng mà họ dùng cái từ Việt là ông thầy núi, nhưng thật ra cái từ này là cái từ Sơn Tăng đó. Họ cũng châm biếm mình, nhưng mà thật ra thì họ dùng cái từ này là rất là chính xác. Bởi vì nó ông thầy núi, tức là Sơn Tăng. Nhưng mà bởi vì cái người mà ngày xưa có hai dạng tăng, một là tăng thành thị, hai là tăng ở trên núi. Mà tăng ở thành thị đó, thường thường á là họ không có tu nhiều như là mấy vị tu ở núi. Bởi vì á là vì cái hoàn cảnh, cái bối cảnh, ví dụ như là quý vị thấy mà một cái chùa mà đông đúc nhiều, rồi nhiều Phật sự quá, thì bảo đảm là tăng ni cực lắm. Nói mình ở đây đó là quý vị thấy nhiều khi có những cái ngày lễ là quá cực. Giống như vừa rồi là Tết, Phật tử họ lên mấy trăm người vậy đó, mà thấy mấy cô sơ sát hết thì nghĩ tu nổi không. Mà cũng may là mình ở núi đó, mà lâu lâu Phật tử họ mới về một lần vậy đó. Chứ còn mà quý vị nghĩ mà tuần nào mình cũng mấy trăm người đến đây, thử hỏi quý vị còn tu được không? Không tu được. Ba ngày Tết này thôi thầy ơi, cho con nghỉ ngồi thiền đi chứ còn không nổi. Nên mình thấy là rồi cái gì cũng vậy á, mà đông người đó thì đông ý, đông người thì đông miệng. Cho nên vì vậy đó là thị phi cũng nhiều, đủ thứ chuyện hết. Cho nên mới nói mình tăng thành thị và Phật sự, bởi vì Phật sự nhiều. Cho nên á người ta thường thì bây giờ người ta chia hai dạng tăng. Thì tăng ở núi thì rảnh rang họ có thời gian tu hành, tránh bớt cái duyên bên ngoài, cho nên vì vậy mới gọi là Sơn Tăng, tức là vị tăng ở núi. Cho nên giống như hồi đó thầy cũng đi hoằng pháp một thời gian, mình thấy ở các chùa, các tự viện, thành thị ồn náo, nhiều thị phi quá. Cho nên rồi mình thấy đạo lực của mình nó cũng không có khá lắm, cho nên mới tìm cái chỗ mà nó thanh vắng để mà tu hành. Đó là cái tự gì mình thấy hai rõ cái vấn đề ở thành thị khác mà ở núi khác. Nên mà cái thứ hai nữa, ở núi đó là có cái khí thiên, tức là cái thiên nhiên thanh bình. Mà cái thiên nhiên thanh bình này nó hợp với bản thể, cho nên các tổ ngày xưa là các vị tìm ở nơi thanh vắng, tìm ở nơi cái chỗ mà có cái không khí nó nhẹ nhàng thanh thản để mà ẩn tu. Quý vị mà có về bên mà Yên Tử đó, leo lên cái chỗ mà Hoa Yên hay là Ngọa Vân đó, mình thấy là cái không khí rất là nhẹ nhàng. Mình ở đó cảm giác như tinh thần của mình á là nó rất là trong sáng. Vì vậy mà tu hành mới có cái kết quả giống như Đức Phật Thích Ca. Ngài sau khi khổ hạnh ở Hạnh Lâm đó, rồi Ngài đến cái cội Bồ Đề. Lúc bây giờ thì chỗ Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ thì nó ồn náo rồi, Nhưng mà ngày xưa ở trong cái khu rừng thanh vắng mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, mà cái cây Bồ Đề đó là cái nó có một cái lạ là ban đêm nó cũng thở ra cái khí oxy, ban ngày nó cũng thở ra cái khí oxy cho mình, nghĩa là nó lọc không khí. Cho nên vì vậy mà trong trong nhà, trong chùa người ta hay để cái cây Bồ Đề vậy để cho lọc không khí đó. Ngồi dưới gốc Bồ Đề tu thì nó nhẹ nhàng, rồi cái không khí nó nhẹ nhàng, nó tốt, thì như vậy tu hành dễ mau nó thành tựu hơn. Cho nên người ta nói là ở tăng ở núi là một cái người tu là có chững mực, người có nhiều cái thời gian công phu hơn. Nhưng mà có nhiều người cũng mượn danh, ví dụ như hỏi tôi, tôi là tu ở núi đó, để cho ta biết là mình là khá. Nhưng mà nếu mà mình mà không được giống như là sơn tăng thiệt thì mình trở thành dở. Cho nên có ai hỏi đến mình tu ở đâu thì nói tôi là sơn tăng đây, nhưng mà có điều dở là vị văn Phật giáo hành trì nhưng mà lại ở núi, mà lại không có hành trì giáo lý của Phật, nhất hướng chỉ là một cái điều tâm tư lại rất là thô tháo, tức là tâm tư lại thô tháo, nói năng động dụng đều là thô tháo, không có siêu thoát như là sơn tăng chính hiệu. Đây là sơn tăng dởm rồi. Như tư tri kiến cái vị sơ tâm dung đọa, sở dĩ mà có cái tri kiến đó là bởi vì cái sơ phát tâm nó biến nhát, tức là cái ban đầu mình biến nhát, mình tu dở quá, cho nên vì vậy nó mới như thế. Rồi thao thiết nhân tuần là mình lại tha thiết những cái việc của thế gian, ví dụ những việc của thế gian như là thích đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, thích xem truyền hình, thích coi cái game này, thích coi cái show kia. Người tu vậy đó mà thích đi vô những cái chỗ ồn náo như là casino hay là đại nhạc hội đồ vân vân. Cho nên là thời này là nó có hết mấy cái chuyện này. Khi mà thầy đi qua bên Las Vegas giảng á thì tình cờ mình nghe chuyện thôi, mình nghe thôi chứ mình không có phải là gì. Thật ra mấy thầy nhiều khi muốn đi coi cho biết. Một Phật tử nói hôm nay tôi đưa mấy vị hòa thượng đi chơi vô ghé casino thăm. Cái vị kia đó tự thốt lên lời liền à, cái chỗ đó là cái chỗ địa ngục. Tôi vô đó, từ sáng tôi vô đó là 8 tiếng trong đó, là cái 8 tiếng trong đó là địa ngục. Mấy ổng vô làm gì? Họ nói thẳng vậy đó, cho nên mình nghe mình giật mình. Vậy đó mà thầy cũng đưa thầy đi chơi, cứ dụ mình đi chơi vậy đó. Ở đây là thôi, mình biết cái chỗ nào mình nên đi, chỗ nào mình không nên đi, chỗ nào mà thấy là có lợi lạc cho chúng sanh thì mình làm thì sẽ không có sai, còn không thì người ta cứ mời mà mình mà đi một cái là mình chết rồi. Cho nên dễ bị dụ lắm. Cho nên nhiều khi mình là cái người xuất gia, quý vị, nhiều khi họ nói, họ cứ nói cô hát đi cô, thầy hát đi thầy, họ cứ dụ mình vậy đó, mà mình hát cái sau lưng cái họ nói nó vậy đó. Cho nên nhiều khi họ cứ nói như vậy rồi mình làm là nó sai. Cho nên không thể theo người thế gian được, mình theo hạnh của Phật, hạnh Bồ Tát. Mình thấy Phật Bồ Tát làm như thế nào thì chúng ta làm theo, giống như Phật, giống như chư vị Bồ Tát đã làm, chư hiền thánh tăng đã làm, là bảo đảm là quý vị không có sai, còn không là chúng ta sai hết. Nhẩm nhiễm nhân gian, tội thành sơ giả, cuối cùng trở thành một cái người mà nó không có khuôn phép, trở thành những cái người mà nó không có đạo đức, và những người mà quan sơ, những gọi là trở thành thế tục đó. Nhưng mà bất giác lũng chủng lão hủ, tức là bất giác một cái là đã già nua rồi, xúc sự diện tường, gặp những cái chuyện chướng duyên nghịch cảnh đến không tự thắng được. Cho nên nhiều khi người tu của mình đừng có xem thường. Ta nói đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, tức là đạo lực mình nó cỡ nào thì nó sẽ có cái chướng duyên nó tương ưng. Cho nên nhiều khi quý vị nói ở thế gian mình chưa đi tu, mình thấy đâu có chướng gì đâu, mà khi vô tu thì lại thấy bị chướng, bởi hết người này nói người kia nói, rồi hết cái nghịch cảnh này đến nghịch cảnh kia để mà thử thách mình. Nên mình mà không có tu giỏi đó, thì khi mà cái nghịch cảnh nó đến thì chúng ta không biết giải quyết như thế nào, rồi ôm đầu bứt cổ, phiền não, đau đớn, khổ sở, quằn quại. Mà những cái đó lẽ ra là người tu không có, mà bây giờ có hết. Nên đó là những cái mà gọi là sức sự diện tường đó. Rồi hậu học tư tuân, tới người sau mà hỏi đạo lý mình thì mình lại không có lời để mà tiếp dẫn, tức là không có biết dẫn dắt họ làm sao cho nó đúng nữa. Nhưng mà chẳng lẽ mình không nói túng hữu đàm thiết bức thiệp điển chương, nhưng mà cũng phải là phải nói chứ, mình không nói người ta chê mình dở là sao. Sư thầy sư cô sư chị mà lại không nói thì vậy mất uy tín. Cho nên nhưng mà nói đại thì nó lại không có theo cái kinh điển, không có dính Phật pháp gì hết. Cho nên có nhiều người á, thầy đi thầy nghe thấy ủa sao mà nói chuyện không có chút gì Phật pháp hết, nói toàn những chuyện của thế gian không có hợp đạo lý. Phật tổ không bao giờ nói vậy, mà mình nói nhiều hơn nữa, cho nên coi bộ mình khá hơn, cuối cùng lại dở hơn. Hoặc bị khinh ngôn, tiện trách hậu sinh vô lễ, hoặc là bị người hậu sinh nó khinh khi mình, nói là tụi bay mới tu mà tụi bay dám hỗn với tao, mi mới vừa vô đạo mà mi lại không có biết kính trên nhường dưới. Đó, thì lúc đầu mình mới bật lên là sân tâm phẫn khởi, ngôn ngữ cay nhân, tức là lúc đó nổi nóng lên, mình la hét lên để cho người ta sợ mình. Đó, có nhiều người tu hành nhiều khi mình cứ la lên để cho người ta sợ mình á, nhưng mà không ngờ nó khác hơn người thế gian. Ở ngoài thế gian giống như là trong là quân đội đó, thì cái người mà cấp trên là dùng cái quyền chức hay là dùng cái nghiêm khắc của mình để mà cho người dưới họ nể. Nhưng mà trong đạo thì nó khác hơn, quý vị càng làm nhiều cái cung cách để cho người ta sợ mình thì người ta càng khinh khi mình, nó ngộ như vậy đó. Mình ra vẻ giống như mình là chị hai chị cả, anh hai anh cả, mình la, mình hét, mình đưa tay, mình quơ chân để cho người ta sợ mình, nhưng mà cuối cùng người ta lại càng khinh khi hơn. Cho nên quý vị thấy đó, là mấy Phật tử họ đi thường thường họ lên đây, với trước có một Phật tử họ lên đây, họ là cái gốc mà là chùa Quán Sứ đó, rồi cái gốc Hà Nội đó là Quán Sứ, thì họ biết là mấy thầy rồi đó. À, lên đây cái mình cũng đâu có làm gì đâu, mình cũng bình thường, mình cũng cho cổ cúng lễ rồi ngồi nói chuyện, nói ôi giời thầy ơi, con á gặp thầy đó chưa bao giờ có thầy nào mà lại đối đãi tốt như thế, mấy thầy ngoài kia kinh lắm, hãi lắm, la dữ lắm. Đó là mình mới thấy, là cho mình mới thấy cái chỗ là mình cứ tưởng mình la mình nói Phật tử họ sợ mình, nhưng mà không ngờ cái tự nhiên cái họ mang mình so sánh. Cho nên đó là những cái chỗ mà cái người tu mình nó không có phải, nhiều khi mình tưởng là mình có quyền cao chức trọng lớn một chút, mình muốn nói ai nói, muốn la ai la, muốn rầy ai rầy. Nhiều khi quý vị cũng lầm nữa, quý vị cứ nhiều khi nghĩ mình đi chùa lâu à, Phật tử nhiều khi mình đi chùa lâu, người nào mới đến là quý vị sai thôi. Nhiều khi quý vị nói đủ thứ, nhưng mà coi chừng người ta đánh giá cả chùa, người ta đánh giá cái phẩm chất mình. Nói bà đó, bà nói bà đi chùa lâu chứ bà thấy bà tu gì đâu, miệng cứ bẹp bẹp rồi nói chuyện cái tào lao, họ chửi họ nói đủ thứ hết. Cho nên đó là những cái mà tự mình làm tổn phước, mà ảnh hưởng đến Phật tổ, ảnh hưởng đến đạo pháp. Cho nên mình không thể nào dùng ngôn ngữ cai nhân. Mà bây giờ quý vị dùng cái gì để mà cai nhân, tức là đức hạnh của mình, đạo đức của mình, dùng cái trí tuệ của mình, dùng cái hạnh khiêm cung của mình, dùng cái nhẫn nhục của mình, dùng cái nhã nhặn của mình, dùng cái hiền từ của mình để người ta phục mình. Cho nên quý hòa thượng lớn ngài cứ từ tốn, mà ai vô nói chuyện cũng run cầm cập hết. Có làm gì đâu, ngồi chơi vậy đó mà thấy thấy kính sợ quá, mà thấy hiền từ mà lại làm cho mình phải sợ hãi. Tức là mới nói là cái đạo đức đạo hạnh của các vị là từ nơi cái từ bi trí tuệ nó phát ra. Thì lúc đó các vị nói gì mình cũng nghe, mình cũng tin cả. Còn chúng ta nói suốt ngày mà người ta nghe nó chán cái lỗ tai, không trúng chỗ nào. Phần thứ 8: Nhất triêu ngọa tật tại sàng, chúng hữu oan triền bức bách, hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà vãng. Nhất triêu ngọa tật tại sàng, tức là một hôm hay là chợt mình trên cái giường bệnh, nằm ở trên giường bệnh rồi, thì tất cả những cái oan truyền nó đến, nó bức bách. Cho nên là chút nữa mình đi mình thăm cái người bệnh đó, bây giờ là bác sĩ chê rồi đó, họ nằm trên giường bệnh họ chờ chết đó, là bảo đảm là họ rất là đau khổ và rất là sợ hãi. Mà thường cái tâm lý mà khi mà đã nằm trên giường bệnh mà sắp mất rồi đó, tất cả những cái oan khiên nghiệp chướng gì ở quá khứ nó đến, là trong lòng nó tự vì nằm chỗ mà bắt đầu là tâm tư nó hoang mang đó, rồi nó sợ hãi, rồi sớm tối lo nghĩ, là hiểu tịch tư thổn tâm lý hồi hoàng đó, tức là sớm chiều cứ lo nghĩ mà lo nghĩ, rồi tâm lý đó thì nó hoảng sợ cái gì, không biết mình chết rồi mình đi đâu, lúc đó không biết chết đi đâu. Cho nên bây giờ mình tu làm sao mà mình biết lúc chết mình đi chỗ nào, chứ còn không thì đến lúc chết mình không biết mình đi đâu hết, rồi vị tri hà vãng, không biết phải về đâu. Đó là cái chỗ mà mình sợ hãi nhất. Nhiều khi á, mình nói mình sống á, mình nói á, thì nói hay lắm, chết tôi không sợ, ai hỏi nó chết làm gì sợ, nhưng mà tự vì tôi chưa chết. Mà lúc mà gần chết rồi thì quý vị mới thấy sợ lắm đó, cái tâm lý hoảng sợ vô cùng. Cho nên mới nói là tùng tư thủy tri hối quá, lâm khát quật tỉnh hề vi. Tức là bây giờ mới suy nghĩ và hối hận, giống như là khát nước mà rồi mới đi đào giếng để mà uống, thì như vậy nó muộn rồi. Bây giờ không có chịu tu, đến lúc mà bệnh nằm trên giường bệnh rồi, rồi bắt đầu lúc đó mình mới hối hận. Hối hận là ngày xưa còn khỏe, tại sao mình không có chịu lo tu, bây giờ nằm trên giường bệnh rồi thì muốn tu thì lại tu không được, rồi đau nhức, rồi bệnh tật tinh thần nó tê liệt, thần kinh đồ nó uể oải hết. Cho nên vì vậy đó là không được, giống như là người khát nước mà muốn đi đào giếng, sức lực đâu mà đào giếng, khát quá chừng rồi đào giếng sao nổi. Tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa trư quá cụ. Hận là hồi sớm, tạo là sớm mà không chịu mà lo tu, đến niên vãng tức là đến già rồi muốn tu lại không được. Lâm hành huy hoắc tức là đến cái lúc mà chuẩn bị bỏ cái thân này đó thì rất là kinh khủng, phả bố, giống như một cái sự mà hốt hoảng vô cùng đó. Học xuyên tước phi thức tâm tỳ nghiệp, giống như là con tước là cái con chim, tước phi tức là cái con chim, học xuyên tức là cái vải lụa, tức là vải lụa bị thủng, giống như cái vải lụa thủng thì con chim nó bay ra, thì cái thân tứ đại này, thân năm uẩn này thì giống như là một cái miếng vải nó bao trùm thôi, bây giờ nó bể ra, tan ra thì con chim nó thoát ra. Mà cái thức tâm này là không phải là tự do, mà nó là theo cái nghiệp của chúng ta tạo. Như nhân phụ trái cường giả tiên khiên, giống những cái quan trái bắt đầu nó ùa ập đến, cái quan trái nào nó mạnh á thì nó bưng mình đi. Tâm tư đa đoan trọng xứ thiên trụy, tức là trong tâm mình có nhiều cái chủng tử nào mà nó mạnh thì nó nghiêng về cái hướng đó. Cái nghiệp nào nó mạnh thì mình sẽ thọ sanh về cái nơi đó, rất là nguy hiểm. Cho nên đó là cái mà người ta nói là đến cái phần mà cận tử nghiệp đó là nó nguy hiểm như vậy. Bởi vì cận tử nghiệp mà lại không có được tốt thì những cái chủng tử mà nó phát ra, mà nó phát nguy hiểm, nó phát ra nguy hiểm thì cũng là đưa mình về cái cảnh giới mà nó khổ nữa. Nhưng mà nói cận tử nghiệp quý vị, như vậy là cứ cuối mà khi mà mình là gần lâm chung rồi mình tạo cái nghiệp tốt cho người thân của mình thì như vậy quý vị nghĩ là chắc là tốt rồi. Nhưng mà xin thưa quý vị, nói cận tử nghiệp chỉ là một phần thôi, nhưng mà cái nghiệp mình đã tạo mới là cái quan trọng. Cho nên á, quý vị thấy có nhiều đứa trẻ sanh ra mới 4 tuổi chết mà trong gia đình rất giàu có, mà đẻ ra rất đẹp, rất tốt, mà trong gia đình rất giàu có mới 4 tuổi chết à. Bởi vì sao? Bởi vì cái cận tử nghiệp nó tốt, nhưng mà cái cận tử nghiệp đó nó không có duy trì lâu được. Phải có hạt nhân tốt trong đó cộng với cái cận tử nghiệp nữa thì như vậy nó mới tốt hơn thôi. Chứ còn mà chỉ có cận tử nghiệp, lúc có khuynh hướng, lúc mới nghĩ thiện một chút xíu là chết đi thọ sanh vào trong gia đình giàu có, tốt, đầy đủ hết, ra sanh ra đẹp đẽ mà mới 4 tuổi chết rồi. Nhưng mà khi 4 tuổi chết là đi theo cái nghiệp nặng, nghiệp xấu, thì nhiều có thể họ đọa vào trong cái cảnh giới xấu. Cho nên á, mới nói là dù cho mình có chuẩn bị cách mấy đi nữa, nhưng mà cái quan trọng là quý vị có những cái chủng tử tốt, tức là quý vị tu phải cho nó giỏi, làm những cái việc rất là thiện lành, thì như vậy đó là mới có cái tư lương để sau này đó, cái đó mới có thể hộ trì cho chúng ta, hộ trì cho chúng ta được an toàn trong một cái kiếp sống mới. Chứ còn không á, là nó không có được hộ trì đâu, không có ai bảo vệ hết, mà dù cho tốt một chút xíu sanh ra một cái là chết. Còn những cái người á mà họ cái cận tử nghiệp xấu nhưng mà chủng tử của họ nó tốt thì họ sanh ra vừa chết cái bị thọ sanh làm cái thân heo đi, nhưng mà mới vừa sanh ra thấy biết mình làm cái thân heo một cái rồi cái cắm đầu cái chết rồi. Những câu chuyện quý vị nghe, sanh ra có nhiều người tái sanh thành heo đó, mà dưới mờ vừa sanh ra thân heo nó ủa mình mang lông đội sừng sợ quá cái nín thở chết, hay là nhịn ăn rồi chết, tức là tự họ bỏ được cái nghiệp đó luôn. Tại vì là họ cần tứ nghiệp họ xấu quá, họ nhào vô trong đó, nhưng mà tự vì cái cần tứ nghiệp đó nó xấu, nhưng mà thì nó cũng có chút xíu à, mà cái thiện lành ở trong nó nhiều, nhưng mà sanh ra rồi cái lạnh bắt đầu là bỏ cái đó rồi mang một cái thân khác liền, đó là đi lộn chỗ đó. Rồi là đi lộn chỗ. Cho nên mới nói là cái vốn liếng của mình mới là cái quan trọng, chứ không phải một đồng hai đồng mà được, mà ít nhất cũng phải có vài trăm ngàn mới làm vốn được. Vài trăm ngàn biểu tượng cho cái công đức tu hành của mình, giống như là những cái việc hành, làm những việc tốt cho chúng ta đó. Vô thường sát quỷ, niệm niệm bất đình, tức là cái quỷ vô thường, niệm niệm nó không có dừng lại. Mạng bất khả duyên, thời bất khả đãi, mạng căn mình không có thể kéo dài hơn được, thời gian cũng không thể nào dừng lại được. Nhân thiên tam hữu, ân vị miễn tri, người sống trong ba cõi không thể nào miễn được cái vụ này đâu. Phải đi xuống cái con đường đó hết. Như thị thọ thân phi luận kiếp số, mang lấy cái thân này không có luận là cái kiếp số dài ngắn gì hết, tùy theo nghiệp duyên mà chúng ta phải chịu như vậy. Cảm thương tháng nhạ, phần thứ 9. Cảm thương tháng nhạ, ai tai thiết tâm, khởi khả giam ngôn, đề tương cảnh sách. Tức là Ngài thấy những cái cảnh tượng đó, Ngài không có phải là Ngài thấy rõ cái kiếp nhân sinh như vậy, nghiệp chướng chúng sanh như vậy, Ngài mới cảm thương. Tức là cái tháng nhạ, tức là cái hơi thở mà tức là cảm thương mà nó đau suốt trong lòng đó, gọi là giống như là dao mà cắt tâm, tức là dao mà nó đâm vô trong tim á. Ngài thấy rõ như vậy, bởi vì các bậc mà tu hành á, mình á, thí dụ như mình tu hành mình không có sợ những cái chuyện đó, mình cứ tu rồi được không được thôi. Nhưng mà những cái người mà tu mà đã cao rồi đó thì họ nhìn lại cái kiếp nhân sinh họ sợ dữ lắm. Họ nhìn cái nghiệp chướng của chúng sanh họ rất là sợ. Cho nên vì vậy á, quý vị thấy tại sao mà chư Phật, chư vị Bồ Tát, các ngài thương chúng sanh là vậy đó, quá sức là mê muội, quá sức là mê lầm đi. Bởi vì các ngài thấy rõ từng nguồn cơn nghiệp chướng và đau khổ của nhân sinh, ngài thấy rất là tường tận, cho nên ngài rất là sợ. Còn chúng ta thì không sợ, cứ cười cười chơi chơi tới đâu hay tới đó, cho nên là nó khác hơn. Cho nên đây là ngài thấy rõ, cho nên ngài thấy cảm thương, ngài cảm thương mà đau xót, mà giống như là dao mà cắt vào trong tim vậy đó. Khởi khải giam ngôn, tức là không thể nào mà im lặng được, đề tương cảnh sát, ngài mới nói ra để mà cảnh tỉnh thôi. Sở hận đồng sanh tượng quý, thứ thánh thời điêu, tức là ngài hận, hận là sanh ra cái đời cuối rồi. Cho nên thánh, những cái người mà Phật tổ đã xa rồi, xa cái thời của Phật thánh, tức là thời, cái này là thời, cái này là cái thời tượng pháp, cái thời chánh pháp đó, là cái thời của Đức Phật. Rồi đến cái thời tượng pháp là cái thời của chư thánh tăng, tức là thời Đức Phật có hàng thánh tăng rồi tượng pháp, tức là nó gần tương tự, nó cũng gần giống như là cái thời chánh pháp. Nhưng mà ngài nói là cuối thời tượng pháp, tức là vào cái khoảng thế kỷ thứ 15, 16, nghĩa là cái thời của ngài Quy Sơn đó, là cái thời đó là gọi là cái thời tượng pháp. Nhưng mà đến cái thời mình đó thì gọi là cái thời mạt pháp rồi, tức là còn xa hơn nữa, tức là xa thánh tổ rồi, các ngài đã nhập diệt hết rồi. Phật pháp thì sơ sanh, sanh sơ, tức là Phật pháp á thì giống như là mới khởi đầu chút xíu thôi, chứ không có giống như cái một cái điểm sáng thôi. Nhân đa giải đãi, Phật pháp thì có chút xíu, nhưng mà người tu thì lại giải đãi nó quá nhiều đi, cho nên ngài thấy rõ như vậy. Lược thân quảng kiến dĩ hiểu hậu lai, tức là ngài nói ra điều này chỉ cho bằng giống như là cái ống kính nhỏ dòm trời thôi. Bầu trời thì cao rộng mà ống kính thì nhỏ, thì giống như là những cái lời ngài nói ra chỉ là một cái chút xíu thôi, nhưng mà còn một cái gì nó sâu rộng, nó còn ghê sợ hơn là những gì ngài nói. Giống như là bây giờ là ngài nói ra những cái nghiệp chướng đau khổ nhân sinh như vậy là chỉ là cái nhỏ thôi, nhưng mà cái đau khổ của cái nghiệp chướng mà khi mà mình lâm vào những cái hoàn cảnh, ví dụ như bệnh hoạn, nghiệp chướng, sanh tử luân hồi, thì nó là kinh khủng vô cùng đó, để mà nhắc nhở cái người sao thôi. Nhược bất quyên căn, nếu mà không bỏ cái kiêu căng đi thì thành nan luân hoán, thì không thể nào thay đổi cho nhau được. Tức là nếu mà không bỏ cái ngã của mình, không bỏ cái lòng kiêu căng của mình, thì không thể nào mà nhắc nhở nhau tu hành được đâu. Phù sức gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chứng nhiếp ma quân, dụng báo tứ ưng, bạc tế tam hữu. Đọc cái câu này tự nhiên thầy nổi da gà. Đó là cái người mà xuất gia mà phát cái tâm mà nó với là phát túc, tức là phát một cái tâm trọn vẹn đến một cái phương trời nó cao rộng, là phát cái tâm trọn vẹn đó, dịch như vậy nó mới đầy đủ. Tức là cái người xuất gia là phát cái tâm nó trọn vẹn, một tâm thành đến cái chân trời nó cao rộng. Tâm hình dị tục, cái tâm hình dị tục không có phải là cái đầu của mình á, là nó khác hơn người ta. Người ta có tóc, mình không tóc. Người ta mặc đồ kiểu, đồ hiệu, mình chỉ mặc áo nâu sòng thôi. Tức là khác, không phải là khác như vậy, mà nó khác như vậy nè. Tâm mình khác thế tục, nghĩa là tâm mình cầu đến một cái chân trời giác ngộ giải thoát. Còn ở chúng sanh thì họ chỉ cầu danh lợi vật chất mà thôi. Hai cái nó khác nhau. Còn cái hình, tức là còn cái thân tướng mình, là thân tướng người ta là thọ hưởng ngũ dục của thế gian, ăn tìm cái ngon, ngủ cho nó hả hê, thích chơi, thích danh vọng, thích tiền bạc, thích đủ thứ hết. Đó là người thế gian. Còn mình á, là chỉ ăn chay ngày một bữa chính, còn mấy bữa kia là phụ thôi. Chiều sáng thì breakfast ăn chút đỉnh, trưa thì ăn đầy đủ chút xíu, chiều thì còn dư cái gì ăn cái đó thôi. Đó là gọi là ít muốn là biết đủ, hay gọi là tam thường bất túc, tức là ăn mặc ngủ nghỉ đều đủ thôi. Cho nên tâm và hình của mình á là đều khác hết người thế gian. Thiệu Long Thánh Chủng tức là làm hưng long cái chủng tánh của Phật Tổ. Khủng khiếp chưa? Quý vị thấy người tu là một cái điều nó kinh khủng như vậy. Chứng nhiếp ma quân, ma quân là phải là chứng nhiếp cả ma quân luôn. Mình nhiều khi mình tu mình còn sợ ma, chứ còn đúng là người tu là không sợ gì hết á. Gọi là chứng nhiếp ma quân, đó là ma quân là phải chứng nhiếp luôn. Dụng báo tứ ân, tức là để mà đền đáp ơn Phật Thầy, ơn cha mẹ, ơn tín chủ đàn na, ơn quốc gia, quốc trưởng. Cho nên người tu là trên vai đó là phải lúc nào cũng mang nặng tứ ân đó, là phải nhớ ơn mình mới tu được. Có nhiều người tu mà lại không có nhớ ơn. Mình không nhớ ơn Phật Tổ, mình không nhớ ơn người cúng thí, mình không có nhớ ơn cha mẹ, người không có nhớ ơn xã hội đã tạo cái điều kiện tốt cho chúng ta yên ổn tu hành. Cho nên đó là bốn cái ơn mình phải ghi tạc ở trong lòng. Bạc tế tam hữu, tức là cứu vớt người trong ba cõi. Tức là cái người xuất gia là cái gì nó rất là cao siêu, một cái chí hướng là nó rất là kinh khủng. Cho nên quý vị phải thấy được cái điều này, chứ không phải là xem thường, chứ không phải nói mình cái người tu mình là nó thường lắm, mình còn mắc cỡ. Nhưng thật ra đó là cái người tu là có một cái tâm hạnh rất là phi thường, có một lòng rất là quảng đại, có một chí hướng mà thế gian này chưa có ai có được hết. Đó là cái hạnh, công hạnh, cái tâm hạnh của người xuất gia là nó phi thường như vậy đó. Mà nếu không được như vậy thì sao? Nhược bức như thử, lạm xí tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tính thí. Nếu không được như vậy thì chỉ là cái người lạm xí tăng luân, tức là xen vào hàng ngũ của tăng thôi. Ngôn hạnh thì hoang sơ, tức là lời nói, việc làm, hành động của mình thì nó sơ sài quá, nó không có một cái phong cách, nó không có một cái cung cách. Hư chiêm tính thí chỉ là hao tổn của đàn na thí chủ mà thôi, chứ không có lợi gì. Tích niên hành xứ, thốn bộ bức di, hoảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Năm xưa mình phát lòng mình đi tu, mà bây giờ nhìn lại nửa bước không rời. Thốn bộ tức là nửa bước cũng không rời, nó cứ đứng yên chỗ, và giống như có 500 nó hút cái chân mình vậy đó, đi không nổi luôn. Nhìn lại cũng như vậy à, mới tu ngày xưa cũng như vậy, bây giờ cũng như vậy. Mới tu cũng tham sân si, bây giờ si sân tham. Nó ngược lại một chút thôi à, chứ nó không khá hơn gì hết. Là thốn bộ bức di, hoảng hốt nhất sanh, tức là chợt hết một đời. Tương hà bằng thị, không biết nương tựa vào đâu. Đó là nguy hiểm như vậy. Giờ cài nó tiếp. Huống nãy đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Huống là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, tức là hình dáng đều là một cái gì nó rất là siêu xuất. Tại sao được như vậy? Giai thị túc, thực thiện căn tư dị báo, tiện nghĩ đoan nghiêng cung thủ, bất quý thốn âm. Sở dĩ mà được như vậy đều do thiện căn của mình mà có như thế. Cho nên ngày nay mà quý vị xuất gia là đều có thiện căn đời trước chúng ta mới xuất gia được, chứ không phải là tự nhiên mà xuất gia đâu. Cho nên nhiều khi biểu cái người đó xuất gia hay là họ phát cái tâm mà quy tam bảo không đó là phải có thiện căn, chứ không phải là tự nhiên mà họ làm được. Quý vị dụ không được đâu. Giống như bữa trước có mấy vị họ lên họ muốn quy tam bảo đó, mà thầy biết là bởi vì là họ bị một cái chấn động thân tâm của họ thôi. Rồi lên cái quý vị nói thôi quy y đi, ở nhà suối ngày nào suối nó dạ đại vậy đó. Nhưng mà vài ngày nghĩ lại thôi con chưa đủ duyên. Cho nên là quý vị thấy nội mà cái chuyện mà quy tam bảo không đã khó, là sở dĩ khó cái đó là bởi vì phải có cái chủng duyên nữa. Còn đừng nói chi đến cái chuyện mà xuất gia, quý vị làm cái chuyện mà nó phi thường như vậy, mang cái thân mà đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, tức là một vị tăng mà đầy đủ. Cái chữ tăng này là nó luôn là ni đó, tại vì cái chữ tăng ni là nó gọi là thuộc về tăng thôi. Tăng là chỉ cho một cái đoàn thể tăng ni luôn. Người ta nói tăng đoàn, chứ bởi vì sau này người ta phân biệt ra là tăng đoàn và ni đoàn, để cho ta biết là cái người nữ tu và người nam tu. Người nữ tu gọi là ni đoàn, người nam tu gọi là tăng đoàn. Nhưng mà cái đại chúng tu hành, người xuất gia đều gọi là tăng hết. Cái chữ, bởi vì chữ tăng là biểu thị cho sự hòa hợp, sự thanh tịnh. Một tăng đoàn thanh tịnh tức là biểu tượng cho cái sự hòa hợp, thì ni mà thanh tịnh hòa hợp cũng gọi là tăng. Cho nên cái chữ tăng là chung. Mới nói là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan. Sở dĩ được như thế là bởi vì do cái nghiệp ở cái quá khứ, cái chủng tử thiện lành quá khứ mà ngày nay mới được. Cho nên là quý lắm. Cho nên quý vị phải ráng mà gìn giữ. Nhưng mà ở đây Ngài nói tiện nghĩ đoan nghiêm cung thủ, mà bây giờ mình cứ an nhiên mà cứ khoanh tay, bất quý thốn âm, không quý thời gian. Nghĩa là bây giờ mình cứ không có chịu tu mà cứ chơi không à, mà không biết quý thời gian. Tức là cái chữ thốn âm, cái chữ thốn âm này không có quý một chút thời gian. Tức là nó không phải là không quý thời gian, gọi là thốn âm, tức là một tức thời gian. Tức là muốn nói một chút xíu thời gian, tức là mình không có một cái chút xíu nào để mà mình quý giá, quý trọng. Ví dụ như 24 tiếng đồng hồ đó, mình còn phải bỏ ra một chút thời gian để cho mình tu. Mà bây giờ mình cũng không có một chút, mình cũng không có nữa. Tức là không có quý, cứ quý một chút mình cũng không có nghĩ là mình tu nữa. Tức là suốt ngày mình cứ đi theo trần cảnh, suốt ngày mình cứ lo những cái chuyện bào đồng, những cái chuyện bên ngoài. Cho nên nhiều khi quý vị đó là cứ để tâm mình vào những cái chuyện không đâu, mà nó mất đi cái thời gian của mình rất nhiều. Rồi cái nó trở thành cái nghiệp, nó ngộ lắm. Mình mà chạy theo cái duyên này rồi đó là nó cuốn mình đi luôn à, mình không tu không có được đâu. Rồi hết mà gọi là trùng trùng duyên khởi mà. Ví dụ như quý vị khởi thiện tâm thì những cái thiện nó cứ tiếp nối và nó cứ khởi tiếp. Còn quý vị khởi mà cái ác tâm thì những cái bất thiện nó cũng theo đó mà nó khiến cho mình nó khởi. Ví dụ như là quý vị lo nghĩ cái chuyện gì một cái rồi đó, là bắt đầu là mình cứ lo, mà không phải một lo một ngày, mà ngày này qua ngày nọ lo, cả tháng lo. Nhiều khi có một chuyện mà quý vị lo cả năm luôn à. Đó cho nên là bởi vì nó cứ cái trùng trùng duyên khởi. Trong kinh Hoa Nghiêm nói là cái này sanh là cái kia sanh, nghĩa là cái tâm này sanh tâm kia nó sanh. Cho nếu mà quý vị dừng được thì tự nhiên là nó dừng hết, còn quý vị dừng không được là bắt đầu nó cứ xèo ra đó. Giống như là quý vị mà coi phim chưởng là nó bắn xèo đó, nó kinh khủng như vậy. Nó làm cho mình á là nó điên đau đớn, thì như vậy nó cứ quay ra hết ngày hai ngày. Cho nên thì không còn một chút thời gian để mà lo tu hành nữa. Nên ở đây Ngài nói là Ngài nói như vậy là bất quý thốn âm, tức là không quý một chút xíu thời gian luôn. Sự nghiệp bất cần luôn. Lúc này là không có cần, không có tu, không có hành gì hết á, không có cần sự nghiệp. Mà sự nghiệp người tu mình là cái gì? Là di tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ là cái sự nghiệp của mình. Chứ không phải cái sự nghiệp của mình là chùa to, Phật lớn. sự nghiệp của mình là làm được cái này, làm được cái kia, nói tôi ráng tôi làm cái này để cho kỷ niệm người ta, cho kỷ niệm cuộc đời rồi đủ thứ. Cái đó là thuộc về phàm phu tục tử. Mà cái người xuất gia sự nghiệp là phải lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp, tu hành mới là cái căn bản để cho mình giác ngộ giải thoát, mới là cái sự nghiệp của mình. Bởi vì cái sự nghiệp này nó theo mình nhiều kiếp vô lượng về sau, cho nên á là mình sự nghiệp mình không cần luôn. Bởi vì một chút thời gian không tu thì làm gì mà có chuyện có sự nghiệp. Công quả vô nhân khắc tụ, tức là cái thành tựu đạo quả nhân đâu mà có. Đó là khởi khả nhất sanh không quá, ức diệt lai nghiệp vô tỳ. Tức là một đời này nó trôi qua và nhiều đời sau cũng mất luôn. Bởi vì thí dụ như bây giờ chúng ta có duyên tu hành, mình nói thôi già rồi để đời sau tu, là đời sau quý vị mất tiêu luôn. Bởi vì bây giờ có cái duyên tu mà không ráng mình tu để tạo một cái chủng tử nó sâu lớn, đời sau mình tu tiếp. Còn bây giờ nói thôi, bây giờ thôi, giờ mình già yếu rồi, thôi để đời sau mình sớm vô chùa mình tu đi, mình cứ nghĩ vậy là bảo đảm là đời sau là quý vị đi mất tiêu luôn, quý vị không thể nào tu được. Người ta nói Phật pháp nan văn, nhân thân nan đắc. Tức là thân mình khó được, Phật pháp khó nghe. Tức là có ý nói khó nghe, tức là mình đủ cái duyên, đủ cái thuận lợi để mà tu hành, để mà học Phật pháp. Đó là mình được cái đó là cái rất là quý báu, rất là hy hữu. Cho nên mới nói là Phật pháp khó nghe là khó như vậy, chứ không phải là bây giờ mình mở băng lên là nghe rồi, mình lên mạng mình bấm là mình nghe rồi. Nhưng mà hoàn toàn là không có tu được, hoàn toàn không hấp thụ được một chút gì hết. Mình bây giờ có khả năng hấp thụ, có khả năng tu hành mà chúng ta không chịu tu, thì đó là mình sẽ mất. Bởi vì cái duyên thuận, duyên tốt để đời này mà có thể xuất gia được, mà mình để trôi qua một đời, đời sau xuất gia dễ hay không? Thật ra khó mà có một cái điều kiện, có một cái môi trường để mà tu hành đúng nghĩa, khó lắm chứ không phải là dễ. Mình nói, mình cứ nói tại sao mình người ta được như vậy, mình không được như vậy. Bởi vì cái nhân duyên mình hoàn toàn không có, một chút mình cũng không thành, thì làm sao mà có một cái túc duyên sâu dày, có một cái duyên nó sâu rộng được. Cho nên đó là cái mà mình phải khắc cốt, ghi tâm, thấy rõ cái điều mà Tổ Quy Sơn Ngài nói rất là tha thiết. Từ cái chỗ bệnh tật, đau đớn, nghiệp chướng nó dày xé, rồi mình bị những cái cảnh rất là kinh khủng, rồi bởi vì mình không có chịu tu hành đắc lực, cho nên gặp những cái trường hợp rất là ghê gớm. Cho nên Ngài thương tình, Ngài mới nói ra những cái điều để mà sách tấn cho chúng ta, những cái mà rất, những cái lời nói rất là hy hữu, khó ai mà nói được như vậy. Cho nên cái lời Quy Sơn Cảnh Sách được coi như kinh là vậy đó. Ngài bày tỏ ra cái người xuất gia rất là quý báu, cái tâm hành của cái người xuất gia rất là phi thường, không có cái gì mà lường được, không có cái gì mà bằng được. Nhưng mà nếu mà mình không có được cái tâm như vậy, chỉ là những cái người xen vào hàng ngũ tăng, chỉ là những cái người làm cho của đàn na tính thí hư tổn mà không có tích sự gì hết, năm tháng dừng qua một chút không tu được gì, mình không biết chỗ nào để nương tựa, mà đâu phải dễ làm được tăng tướng dung mạo đoan nghiêm, là điều do thiện căn mà chúng ta có được, không phải tự nhiên mà có. Rồi mà lại không chịu tu, không có quý một chút thời gian để tu hành, sự nghiệp cũng không để ý, thì thành tựu nó cũng làm sao mà có. Một đời trôi qua, nhiều đời cũng không còn. Đó là những cái lời rất là thấm thiết, những cái lời chí thành của Tổ Quy Sơn. Thì ngày hôm nay chúng ta lặp lại là để cùng nhau mà tu hành, cùng nhau mà sách tấn, để đến giác ngộ, không quên cái bản hoài của mình, không quên cái tâm nguyện của mình, không quên cái chí ban đầu mình tại sao mình xuất gia, để mình trọn vẹn giác ngộ giải thoát. Nhiều đời sau nữa mình ra đời là sớm giác ngộ, tu hành để phổ độ chúng sanh. Đó là cái tâm nguyện của người xuất gia. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.